This is KBDT from Highland Park, Texas.
Xin chào quý khán giả trở lại chương trình Luật Pháp và Đời Sống đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Tôi là Thom Hoàng. Hôm nay rất hân hạnh có đổi chương trình một tí là để cover cho cái buổi bầu cử ngày hôm qua. Thom được cơ hội mời bác sĩ Hoàng Kim Thành, một người mà gọi là trong mấy tuần nay và trong bao nhiêu tháng trước vận động cho bầu cử rất nhiều, cũng như tất cả những sinh viên của đài 900 AM, mình vận động cho quý vị muốn bỏ phiếu cho ai cũng được, nhưng mà đặc biệt là ông Hoàng Kim Thành. Mời bác sĩ Hoàng Kim Thành báo cáo có tình hình bây giờ tới đâu rồi.
Vâng, xin được kính chào tất cả quý vị đài của đài 900 AM và xin chào kính chào luật sư Thom Tùng Hoàng. Thưa quý vị, trước khi chúng ta nói về cái kết quả bầu cử thì xin cũng cho quý vị biết là chúng tôi cũng không thể nào mà che giấu được cái sự vui mừng khi mà cựu Tổng thống Trump đã được tái đắc cử vào chức vụ Tổng thống. Ông sẽ, bây giờ chúng ta không còn gọi ông là cựu Tổng thống nữa, mà bây giờ chính thức là gọi là, đến thời điểm này chúng ta gọi ông là Tổng thống đắc cử, President-elect Donald J. Trump. Kính thưa quý vị, đây là một cái cuộc chiến thắng phải nói là lớn nhất. Lớn không chỉ riêng cho Tổng thống Trump, mà đây là một cái chiến thắng rất lớn cho cả người dân nước Mỹ và cho đất nước Hoa Kỳ, mà có thể phải nói là cho cả thế giới tự do. Kính thưa luật sư Thom và kính thưa tất cả quý vị.
Dạ, ngày hôm nay dù có bác sĩ Hoàng Kim Thành đây cho Thom xin ý kiến và chia sẻ của thính giả, nếu có được gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa bác sĩ Hoàng Kim Thành, bác sĩ Hoàng Thành nói là cái này là rất là đặc biệt. Lý do tại sao đặc biệt?
Đặc biệt là như thế này, đây như chúng tôi đã nói là một cái chiến thắng lớn cho Tổng thống Trump. Tổng thống Trump là một người đã từng làm Tổng thống trong vòng 4 năm, 2016 cho đến 2020, và ông đã kinh nghiệm kỳ thứ hai thì ông không có được 2020, ông đã thất bại. Và bây giờ đi, ông là người thứ nhì trong lịch sử đất nước Hoa Kỳ tính đến thời điểm này. Ông Tổng thống đắc cử Donald J. Trump là người thứ nhì, vị Tổng thống thứ nhì mà có hai cái nhiệm kỳ không liền với nhau. Người Tổng thống đầu tiên mà có nhiệm kỳ không có liền với nhau đó là Tổng thống và cựu Tổng thống Grover Cleveland. Vâng, và đặc biệt hơn nữa, đây là một chiến thắng lớn cho Tổng thống Trump, cũng giống như tất cả chúng ta những người yêu chuộng đất nước Hoa Kỳ và yêu chuộng tự do trên toàn thế giới. Tổng thống Trump lần này có đạt được một cái kết quả bầu cử rất là phải nói rất lớn, người Mỹ nó gọi là landslide victory á, thưa quý vị, bởi ông đã giành chiến thắng với số gọi cử tri đoàn, chỉ cần 270 cử tri đoàn là đắc cử tổng thống. Hiện đến bây giờ theo thời điểm này, với tổng số ông nhận được cử tri đoàn là 292 so với bà Harris ở số 226 cử tri đoàn. Cho nên đây là một cái con số rất là áp đảo, con số rất là lớn mà một vị tổng thống đắc cử đã nhận được. Và chúng tôi khi nói là quý vị đang nhìn vào, mà khi mà đã quý vị vào tin tức thì thấy là con số vẫn là 292 cử tri đoàn. Lý do là bởi vì còn 3 tiểu bang chưa có kết quả cuối cùng. Đó là tiểu bang Arizona, Nevada và Alaska. Và ba tiểu bang này ông Tổng thống Trump cũng đang dẫn đầu với số điểm rất cao, nhưng mà vẫn họ chưa kiểm soát phiếu hết, cho nên họ chưa có cho biết là chính thức ai là người chính thức là thắng ở trong ba tiểu bang đó. Tiểu bang Arizona có 11 cử tri đoàn, tiểu bang Nevada có 6 cử tri đoàn và tiểu bang Alaska có 3 cử tri đoàn. Cho nên tổng cộng là trong 3 số tiểu cử tri đoàn đó có 20 cử tri đoàn, còn lại là 20 cử tri đoàn mà chúng tôi có thể là mà hơn 99% là tổng thống Trump sẽ đạt được luôn, bởi vì ông đang dẫn đầu số phiếu ở 3 tiểu bang đó, Arizona, Nevada và Alaska. Cộng lại bây giờ hiện tại ông đang có là 292 cử tri đoàn, nếu cộng thêm 20 cử tri đoàn nữa của 3 tiểu bang đó thì ông sẽ giành thắng lợi rất lớn với tổng số cử tri đoàn là 312 chứ không phải là 392. 312 là một cái con số rất lớn mà trong lịch sử nước Mỹ ít có vị tổng thống nào mà đạt được con số đó, thưa luật sư Thom. Cho nên chúng tôi thấy đây là một chiến thắng thật lớn. Và cũng đặc biệt nữa là năm nay tổng thống Trump đã đắc cử, ông cựu tổng thống Trump đã đắc cử với cái số phiếu, ngoài cái phiếu cử tri đoàn đó thì cái số phiếu phổ thông đó, popular vote đó, thưa luật sư Thom, ông cũng hơn bà Harris 5 triệu phiếu. Có tổng cộng là ông đạt được là hiện đến thời điểm này thì ông nhận được 72 triệu phiếu người dân đi bầu, và bà Harris chỉ có được 67 triệu phiếu thôi. Cho nên đó là popular vote. Đây, nếu mà khi mà một vị tổng thống đắc cử nhận được vừa popular vote, vừa phiếu phổ thông đó và vừa electoral college vote thì đó là một điều rất đặc biệt.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hoàng Anh Thành. Đó là giọng của bác sĩ Hoàng Anh Thành. Nếu thứ nhà đang theo dõi chương trình có muốn góp ý kiến 713-664-8002. Dạ thưa, mời thứ nhà đầu tiên ạ.
Dạ, tôi là một bà Ly. Tôi là bà Ly. Tôi hết sức nghiêng mình hoan nghênh Tổng thống Trump được thắng cử. Tôi là một bà quả phụ của sinh viên Đà Lạt. Tôi hết mình hoan hô, tôi hết sức mừng. Dạ, tôi xin nói như vậy. Dạ.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn bà. Cảm ơn bà rất nhiều. 713-664-8002. Trở lại với bác sĩ Hoàng Kim Thành. Buổi trưa, trước khi cái buổi trưa lúc mà thời gian đi bỏ phiếu, chưa có đếm phiếu gì hết, thì theo Thom theo dõi trong những cái đài truyền hình chính như là CNN, CBS, MSNBC, những đài chương trình lớn, ai cũng nói là đoán là bà Harris sẽ thắng, và sẽ thắng lớn nữa. Mà từ lúc đó cho tới buổi tối 12 giờ khuya có gì thay đổi không, mà sao tự nhiên lại ngược lại về bác sĩ Văn?
Vâng, chúng tôi cũng như luật sư Thom cũng thấy được những cái điều đó, nhưng mà chúng tôi biết đó là những cái gọi là những cuộc thăm dò mà giờ chót ở bên cánh tả họ đưa lên truyền thanh báo chí bên phía cánh tả, họ muốn đưa lên như vậy để đánh lạc hướng và để họ thật sự họ biết là con số nào là chính xác và con số nào không. Và những cuộc thăm dò đó mà từ trước đến trước ngày bầu cử đó, không biết luật sư Thom có để ý không, là những cuộc thăm dò đó đều thấy là cái con số điểm của hai bên giữa ông Trump và bà Harris rất là ngang ngửa với nhau. Báo chí nào, truyền hình nào cũng đưa ra những cái đài đó, họ cũng đưa ra là cứ xê xích với nhau, tức là bà Harris có cơ hội thắng ông, tức là 50-50 thôi. Nhưng mà thật sự trong những cái cuộc vận động đó thì hai bên đều có gọi là internal poll, tức là những cái cuộc thăm dò mà của hai bên đưa ra thì họ cái đó chính xác hơn. Thì ông Trump, cái số điểm của ông Trump rất cao, và những cái cuộc thăm dò mà báo chí truyền hình đưa ra đó thì nó hoàn toàn sai lệch với kết quả. Nghĩa là cái con số mà ông Trump thắng á, thì rất cao hơn rất nhiều so với con số mà họ đưa ra. Cho nên khi mà họ đưa ra trước ngày bầu cử và những giờ phút chót thì họ chỉ đó là một hình thức đánh lạc hướng thôi mà thôi.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn ông sự hoàn thành. Dạ, thưa mời thính giả nghe tiếp ạ. Dạ vâng, mời thính giả lên tiếng ạ.
Chào luật sư, với lại chào bác sĩ Hoàng Kim Thành. Như vậy là cả nước Mỹ và thế giới là kể như là đã biết tổng thống Trump là đã tái đắc cử rồi, thì cái việc đó thì là ok, cũng ra tôi lấy rồi. Muốn hỏi là Bác Tiểu Hoàng Thành ấy là cái biểu tượng con voi của Đảng Cộng Hòa và cái biểu tượng con dê của Đảng Dân Chủ, nó có ý nghĩa gì? Xin cảm ơn.
Cái này nhờ luật sư Thom trả lời giùm ạ. Chúng tôi không có rành lắm về cái đảng, tức là cái đó cái biểu tượng của Grand Old, là GOP đó, là Cộng Hòa đó, Grand Old Party.
Yeah.
Còn cái không biết là họ sao họ chọn cái hình con voi.
Rồi... Thì mỗi mỗi một đảng chọn một cái logo riêng của họ thôi, cũng như màu đỏ với màu xanh. Thì cái đó cái lịch sử nó đi ngược về rất lâu. Thì lúc mà khi mà họ chọn đó, thì trong nội bộ họ bầu lên để biểu tượng cho cái sức mạnh của họ, hay là cái đảng nào họ chọn là nếu mà cái đảng đó họ muốn để ý vô cái sức mạnh của cái thú vật đó. Thí dụ một cái đảng họ nghĩ là họ đại diện cho những người đi làm, những người làm ở ngoài trời, những người gọi là labor đó, thì họ dùng một cái con lừa hay một con ngựa là chuyên môn lúc nào cũng labor hết đó. Thì cái đó là cái lý do của họ thôi, nhưng nó không có nghĩa ngoài hơn là thí dụ nước Mỹ chọn con đại bàng là một con chim rất cao mà nhìn rất thấy rất xa, tại con mắt của chim đại bàng bay cao được cao mà nhìn xuống dưới hồ cũng thấy con cá và mời bác sĩ Văn
Dạ. Đúng rồi. Luật sư Tom giải thích cũng rất là đúng, thưa.
Dạ vâng. Dạ 713-664-8002. Bây giờ tiến tới, như thứ nhà mới gọi vô nói là cả nước Mỹ và cả thế giới biết là ông Trump thắng rồi. Nhưng từ đây tiến tới, mời bác sĩ Hoàng Kim Thành chia sẻ là Đảng Dân Chủ đã mang tất cả những gọi là không phải gọi là vũ khí, nhưng mà những cái gì mà mạnh nhất của họ, như ông Obama, ông Clinton, họ mang tất cả những người nào mà có thế mạnh để ra để đi ủng hộ cho bà Harris, nhưng không thành công. Thì bây giờ tiến tới, người nào là người sẽ gánh cái nạn mà sẽ từ đây trở đi cho cái
dân chủ.
Cho Đảng Dân Chủ.
Dạ, bây giờ thì Đảng Dân Chủ mới bị thất bại nặng nề, thưa quý vị. Thất bại là họ cũng công nhận là họ bị thất bại nặng nề. Và bây giờ trước khi trả lời câu hỏi của luật sư Thom á, thất bại nặng nề ở đây không những ở cái chức vụ ở tòa Bạch Ốc mà còn bị ở lưỡng viện quốc hội nữa, tức là thượng nghị sĩ trong vòng 4 năm 6 năm qua là do Đảng Dân Chủ nắm giữ thượng viện đó. Thì bây giờ tối hôm qua thì Đảng Cộng Hòa đã giành được 3 cái ghế mới ở Dân Chủ ở thượng viện, cho nên bây giờ số phiếu ở có 352, tính nó đến thời điểm này thưa quý vị là Đảng Cộng Hòa có 52 thượng nghị sĩ và Đảng Dân Chủ chỉ có 45 thượng nghị sĩ cho cái tháng 1 sắp tới đó, khi mà nhậm chức đó. Thì đó, cho nên Đảng Cộng Hòa sẽ là người nắm giữ cái thượng viện, và cũng có tin là cũng có thể là tin vui, Đảng Cộng Hòa cũng sẽ tiếp tục nắm giữ kiểm soát Hạ Viện. Cho nên kỳ bầu cử vừa rồi chúng ta, Đảng Cộng Hòa đã chiếm lấy được tòa Bạch Ốc và lấy luôn thượng viện cũng như Hạ Viện, thưa quý vị. Cho nên đó là một cái điều, và đây là một cái mandate mà cho nên cái đây người dân họ đã bỏ phiếu và họ muốn như vậy. Cho nên bây giờ nói về bên Dân Chủ thì bây giờ họ mới bị thất bại nặng nề, thì chưa có ai, ông Biden thì ông đã bị loại ra từ 3 tháng trước rồi, cho nên ông sẽ sáng nay ông cũng tối hôm qua hay là sáng sớm hôm nay ông đã gọi điện thoại chúc mừng cho Tổng thống Trump, và ông hứa ông sẽ chuẩn bị cho một cái việc là gọi là trao quyền vào cái ngày 20 tháng 1 sắp tới một cách rất là ôn hòa tốt đẹp. Và bà Harris sáng nay cũng có gọi cho Tổng thống Trump để công nhận là mình thua và chúc mừng cho Tổng thống Trump. Thì bây giờ bên Dân Chủ thì chưa có ai là người đã nổi lên, bởi vì chắc phải cần một thời gian để cho trong nội bộ của đảng họ đưa ra. Bởi nhưng mà khi không có nắm quyền thì khi là giống như con rắn mất đầu đó, thưa quý vị. Nghĩa là họ bị bên đảng kia nắm quyền thì họ cũng phải có một thời gian cho họ để họ tỉnh táo lại và bắt đầu xem lại lý do tại sao họ thua. Đó thì những ngày tháng tới là những ngày mà đảng Dân Chủ họ cũng phải quay lại tại sao họ thua một cách ê chề nặng nề như vậy đó. Còn bên đảng Cộng Hòa thì ông Trump trong cái bài diễn văn tối hôm qua đọc khi mà sau khi được biết là mình thắng ở tiểu bang Pennsylvania, vì lý do khi thắng ở tiểu bang đó thì ông đã bà Harris không có một cái con đường nào để vào tòa Bạch Ốc được, cho nên ông Trump đã vào khoảng 2 giờ sáng đã đọc cái bài diễn văn thắng ở đó, và ông nói là ông sẽ cố gắng, ông sẽ với cái sức tài sức của mình, ông sẽ trong vòng 4 năm tới sẽ lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ. Và ông có nói rằng ông tin tưởng rằng là Thượng Đế Đấng Tạo Hóa đã tạo ra nước Mỹ, và Đấng Tạo Hóa Thượng Đế đã cứu vãn ông, đã cứu ông trong 2 lần mà ám sát hụt, để có một cái mục đích duy nhất là để cho ông lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ, cho ông Tổng thống Trump lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ, đưa đất nước Hoa Kỳ vào một cái thời gọi là thời vàng son, mà ông nói là thời vàng son đó là quý vị và con cháu của quý vị rất xứng đáng để được tận hưởng.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hoàng Kinh Thành. Thưa mời thính giả nghe kế tiếp ạ. Dạ, thưa mời thính giả lên tiếng ạ.
Hi, xin chào bác sĩ Hoàng Kim Thành, xin chào luật sư Tân Hùng Hoàng. Yeah. Tôi là Nhất Nguyên đây, đồng ý sĩ Nhất Nguyên đây.
Dạ, yeah, mời anh.
Rồi, thì trước mắt thì cũng quý vị chắc anh chị em cũng biết thì tôi là một người MAGA thứ thiệt, ủng hộ Tổng thống Donald Trump bao nhiêu năm nay rồi. Và dĩ nhiên là đến giờ phút này thì ai cũng biết ông Donald Trump đã thắng một cách vẻ vang, không những thắng phiếu cử tri đoàn mà còn thắng cả phiếu phổ thông, và đem lại cái vinh quang cho cả Thượng viện và Hạ viện, mặc dù Hạ viện bây giờ hình như cũng chưa official lắm. Nhưng mà quay lại cái vấn đề thì dĩ nhiên trong một cuộc chiến thì bao giờ cũng có bên thắng và bên thua. Như cá nhân tôi cũng nói rất là nhiều lần là 4 năm trước ông Trump đã thua, nhưng mà cái thua đó là cái thua bởi vì Thượng Đế đã sắp đặt. Nếu 4 năm trước ông Trump thắng thì đất nước chúng ta cũng không được như ngày hôm nay đâu. Bởi vì những người bên đảng Dân Chủ thì thực sự chúng ta ở cái đất nước tự do này, chúng ta luôn luôn tôn trọng hai đảng, và tôi cũng cầu mong hai đảng phải cân bằng với nhau để giám sát lẫn nhau và để đưa đất nước đi lên. Nhưng mà thực tế như anh Hoàng Kim Thành có nói là tại sao mà bên đảng Dân Chủ thua một cách quá nặng nề như vậy, thì thực sự là quý vị ai cũng biết rồi, Kamala Harris không phải là một đối thủ của ông Trump, và Kamala Harris cũng là một con cờ của cái lượng deep state hay là những cái lực lượng control phía sau thôi, chứ bởi vì bà ta không phải là một đối thủ chính trị đối với ông Trump. Do đó cái chuyện bà thua là cái chuyện rất là bình thường, nhưng mà chúng ta vẫn rất là lo lắng khi mà cái cuộc tranh cử xảy ra, bởi vì ông Trump không có phải là ông Trump đấu với Kamala Harris mà đấu với cả một cái lực lượng ẩn mình phía sau mà rất là kinh khủng như vậy. Do đó là cái chiến thắng của ông Trump thì không những chiến thắng cho cá nhân ông mà không chỉ chiến thắng cho những người yêu quý ông, và thật sự đối với tôi là chiến thắng cho toàn nước Mỹ, cả những người chống đối ông. Bởi vì đối với tôi thì tôi tin chắc rằng trong 4 năm tới ông sẽ làm được những điều mà những người chống đối ông, những người theo đảng Dân Chủ sẽ sáng mắt ra, bởi vì họ luôn luôn nghe những cái lời tuyên truyền dối trá, những lời hãy nộ người dâm tặc hay là ăn hiếp phụ nữ hay là coi thường phụ nữ, để họ đưa ra những cái đó. Nhưng mà thật sự theo mình nhận xét của mình thì mình không thấy, và mình mong rằng ông sẽ chứng minh được điều đó để cho đưa nước Mỹ và người dân Mỹ đoàn kết trở lại, và đưa nước Mỹ sẽ trở.
Vâng, cảm ơn anh Nhất Nguyên đã gọi vào, và chúng tôi cũng xin được xin quý vị khi gọi vào thì chúng tôi muốn có nhiều người gọi vào để chia sẻ những ý kiến của quý vị, và cho xin quý vị ngắn gọn để cho chúng ta có nhiều thì giờ có nhận được nhiều cái cuộc gọi vào. Thưa quý vị, xin được cảm ơn đồng chí Nhất Nguyên.
Với một câu mà thắc mắc của một số người ủng hộ đảng Dân Chủ, nếu hồi đó để yên cho ông Biden tiếp tục có cơ hội thắng không?
Cảm ơn luật sư Thơm hỏi một câu rất hay. Thì thật sự là trong 2-3 tuần vừa qua, khi mà cái đà thắng thế của ông Trump nó lên, họ bên phía Dân Chủ họ biết là ai đang trên đà thắng thế. Và thì khi mà mới trong tháng 6, mà khi sau cái cuộc mà biện luận debate đó giữa ông Trump và Joe Biden đó, thì ông Joe Biden rất là yếu kém, cho nên họ muốn những người gọi là lãnh đạo của đảng Dân Chủ, họ muốn đẩy ông ra khỏi cái chính trường, đẩy ra cái cuộc chạy đua này, cho nên đưa bà Harris lên, thì có với hy vọng là bà trẻ hơn và có thể là tiếp tục để mà thật ra họ muốn đưa người khác nhưng mà cũng rất khó, cho nên bà Harris không sẽ được đưa lên, cho nên trong vòng 3 tháng bà phải bắt đầu phải vận động, thì cái đó là một cũng chân ướt chân ráo mà ra vận động như vậy, trong lúc các những ứng cử viên khác người ta vận động ra ứng cử tranh cử cho một vị của một chức vụ tổng thống đó là cả hơn cả năm, một năm rưỡi lận, thưa luật sư Tom, cho nên đó là một cái, và khi mà nếu mà được đó thì không sao, thì họ vui mừng và đó, nhưng mà khi mà bị thua đó thì họ bắt đầu nội bộ lũng củng và họ bắt đầu là point fingers, tức là đổ lỗi này cho ai, thì trong vòng 3 tuần trước đó là nó đã xảy ra với cái đảng Dân Chủ rồi, thì nói là nếu mà ngay cả ông Biden khi gặp ông Obama đó, ông cũng nói luôn, mặc dù là hai ông nói nhỏ nhưng mà cái người mà gọi là expert mà về mà language đó, body language đó, họ cũng biết là ông Biden muốn nhắn gửi ông nói với ông Obama như thế nào, thì đại khái là ông Biden nói là nếu mà tôi biết là tôi khi debate không có được thông suốt, không có được tốt lắm, nhưng mà nếu để cho tôi á thì tôi vẫn thắng ông Trump, nhưng mà quý vị đẩy tôi ra thì cái đó là cái lỗi tại ai, lỗi tại quý vị.
Cho nên ông đã thắng một lần rồi,
ông đã thắng một lần vì ông bằng chứng là ông đã có thắng, cho nên ông vẫn trong thâm tâm ông nghĩ ông vẫn là cái đối thủ mà cho ông Trump, cũng làm nhức đầu cho ông Trump chứ không phải không. Nhưng mà đó, nhưng rồi sau đó nó lại, thì bây giờ đó thì bên đảng Dân Chủ họ bây giờ thật sự là nói, họ đặt câu hỏi giống như luật sư Song bây giờ nói vậy đó, liệu nếu mà giả sử mà nếu ông Biden vẫn là ra tranh cử đó với ông Trump á, thì có thể là ông Trump không có thắng được ông Biden, thì đó là nói đặt ra như vậy thôi. Bây giờ kết quả đã có rồi, chúng ta không đi ngược lại được. Đó, thưa luật sư Tom, đó là những cái mà chúng tôi nhận biết, đó là nó có những cái, nó xảy ra sự thật, thưa quý vị.
Dạ, 713-664-8002. Nếu thứ nhà có ý kiến muốn đóng góp vào chương trình, với chương trình thì gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Vậy thì trước mắt mình nhìn đó, 2 năm nữa sẽ có bầu cử nữa.
Là midterm election, giữa nhiệm kỳ của tổng thống thì có 2 năm là bầu cử, không phải bầu cử tổng thống, mà 2 năm đó là bầu cử ở quốc hội, những cái ghế ở quốc hội đó, thưa quý vị. Mỗi thường nghị hạ viện á thì mỗi hạ nghị sĩ thì cái nhiệm kỳ là 2 năm, thì họ đến lúc thì họ phải bầu lại, phải tranh cử lại. Và bên thượng viện á thì mỗi 6 năm, thì cứ ai mà đến cái thời kỳ phải, cho nên cái giữa midterm election thì 2 năm sau là sẽ có một cuộc bầu cử lại.
Yeah. Như vậy thì trong đảng nào cũng phải có một người lãnh đạo, một người đứng đầu. Đảng Dân Chủ bây giờ là ai?
Bây giờ chưa có ai cả. Bây giờ lưỡng viện quốc hội đảng Dân Chủ, nếu mà ông gọi là chủ tịch đảng Dân Chủ, chủ tịch thượng viện bây giờ là Chuck Schumer ở New York. Nhưng mà bây giờ đến tháng 1 này ông sẽ trở thành gọi là phó, tức là không có còn là gọi là đa số nữa, kiểm soát là thượng viện nữa. Ông chỉ là đại diện của đảng Dân Chủ thôi. Nếu mà bên đảng Dân Chủ họ muốn ông tiếp tục cái ghế đó. Và bên đảng Cộng Hòa, bên thượng viện, bên hạ viện cũng vậy, lúc nào cũng có một cái người gọi là minority, tức là thiểu số đó, thì ông đó là Hakeem Jeffries. Thì ông cũng hy vọng là ông sẽ làm chủ tịch hạ viện kỳ này, nhưng mà kết quả ở hạ viện thì chưa biết, chưa đến hồi gọi là kết thúc, gọi là bởi vì có những cái tiểu bang vẫn còn đếm phiếu, và cái thường thường thì cái kết quả chúng ta sẽ biết rõ hơn mỗi ngày, và có thể nó cả mất đến 7 ngày đến 1 tuần, 7 ngày đến 10 ngày thì có kết quả, thì khoảng 7 ngày đến 10 ngày nữa chúng ta sẽ có kết quả chính thức ai sẽ kiểm soát hạ viện. Ngay bây giờ thì chắc chắn rồi, thì Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump sẽ trở lại Tòa Bạch Ốc vào tháng 1 này, và ông và bên Thượng viện á, thì khối lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa sẽ nắm giữ Thượng viện. Hạ viện thì chúng ta hy vọng là sẽ tiếp tục nắm giữ bởi những người của Đảng Cộng Hòa.
Thưa nhà đang theo dõi chương trình đặc biệt, tôi là Thom Hoàng đang phỏng vấn bác sĩ Hoàng Kim Thành để bàn về những tin tức mới và những cái đề nghị của thính giả. Nếu mà có chia sẻ gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002 để vừa về gần tới nhà mình. Thì Thom mời bác sĩ Hoàng Kim Thành chia sẻ về ở tiểu bang Texas và một người mà cộng đồng Việt Nam mình để ý rất nhiều là ông Hùng Cao.
Vâng, nói về tiểu bang Texas chúng ta thì trước đây đó, trong vòng mấy tuần qua đó, thì như luật sư Thom cũng biết là Đảng Dân Chủ và những nhà tài phiệt tỷ phú đó bỏ tiền vào rất nhiều tiểu bang này. Họ muốn biến tiểu bang Texas từ màu đỏ trở thành màu hồng, rồi xong đó là sau đó sẽ thành màu xanh. Đó là cái niềm mơ ước của họ và mong ước của họ như vậy, và kế hoạch của họ là như vậy. Nhưng mà ông Ted Cruz, ông là đương kim thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas, cũng đã giành thắng lợi trong tối hôm qua. Hơn có được 5 chấm triệu cử tri đã bỏ phiếu cho ông, và ông đạt được số là 53.16% so với đối thủ của ông là ông Colin Orred, Đảng Dân Chủ, chỉ có 4.9 triệu phiếu với cái tỷ số là 44% mà thôi. Cho nên ông Ted Cruz, Đảng Cộng Hòa, đã giành thắng lợi với một con số rất là lớn, 53/44%. Và nói về tiểu bang Virginia, tiểu bang Virginia là một thành trì của Đảng Dân Chủ. Nơi đó có thống đốc là ông Glenn Youngkin. 2 năm về trước, ông là thuộc Đảng Cộng Hòa, đã giành được cái ghế gọi là thống đốc tiểu bang. Rất nổi tiếng là ông ở Đảng Dân Chủ, tiểu bang đó là tiểu bang thành trì của Đảng Dân Chủ, mà 2 năm về trước ông đã ra làm thống đốc tiểu bang. Đó thì năm nay thì ông Cao Hùng, đại tá không hải quân Cao Hùng là một người Mỹ gốc Việt, đã ra tranh cử chức vụ thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa, chống lại ông Tim Kaine là người thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Dân Chủ ở tiểu bang Virginia. Nhưng mà không được may mắn thì ông Cao Hùng lần này cũng không có được đắc cử. Thưa quý vị, ông Tim Kaine đã vẫn tiếp tục là tái đắc cử, và ông có số phiếu là 54% so với Cao Hùng. Đại tá Cao Hùng là 45% ở tiểu bang Virginia. Cho nên tiểu bang Virginia bây giờ vẫn có thống đốc là Virginia là ông Glenn Youngkin thuộc Đảng Cộng Hòa, nhưng mà những cái ghế thượng nghị sĩ thì cũng thuộc về Đảng Dân Chủ, ông Tim Kaine. Tưởng cũng nên nhắc lại, ông Tim Kaine là một cái ứng cử viên phó tổng thống dưới thời kỳ của dưới cái liên danh của bà Hillary Clinton trước đây, thưa luật sư Thom và cũng thưa quý vị.
Dạ, 713-664-8002. Nếu thính giả có ý kiến hay muốn chia sẻ, mời gọi thẳng vào phòng studio. Tại vì trong lúc anh em tôi đang nói chuyện đó, thì nếu thính giả gọi vô xin đợi có một vài phút thì Thom sẽ pick up liền. Lý do mà Thom hỏi tại sao bây giờ ai lãnh đạo Đảng Dân Chủ là một cái quyết định của những người lãnh đạo Đảng Dân Chủ cách đây một năm. Dạ. Là sẽ muốn đoạt được Pennsylvania, Georgia và tiểu bang Texas. Họ đổ bao nhiêu trăm triệu vô ba cái tiểu bang này, thì kết quả như thế nào?
Georgia
là về.
Georgia là năm 2020 đó, thì ông Joe Biden đã thắng tiểu bang đó với số phiếu chỉ có hơn nhau 11.000 lá phiếu thôi, thì ông cựu tổng thống Trump đã thất cử lúc đó ở thua tại Georgia. Và tiểu bang thứ nhì luật sư Thom nói là
Pennsylvania,
thì lúc ở năm 2020 tiểu bang Pennsylvania cũng thuộc về Đảng Dân Chủ, cho nên tổng thống Trump đã thất cử. Và tiểu bang Texas là thành trì của Đảng Cộng Hòa, thì năm 2000 tổng thống Trump lúc nào cũng đạt được cái kết quả rất là tốt đẹp ở tiểu bang Texas. Nhưng năm nay thì ba cái tiểu bang này, Georgia, tối hôm qua thì khi chúng tôi thấy kết quả đó, thì tiểu bang Georgia, cái tiểu bang đầu tiên trong 7 tiểu bang, trong gọi là 7 tiểu bang chiến địa đó, mà Battleground đó, thì North Carolina là thuộc về ông Tổng thống Trump tối hôm qua luôn. Cho nên tiểu bang North Carolina có 16 cử tri đoàn. Rồi sau đó họ Georgia thì thấy cái đà thắng lợi cho Tổng thống Trump lúc đó rất là cao. Và vẫn bao nhiêu cặp mắt đang để đổ dồn vào tiểu bang Pennsylvania. Bởi vì tiểu bang này ứng cử viên nào mà thắng tiểu bang Pennsylvania đó, đặc biệt là bà Harris, bà phải thắng Pennsylvania, bà mới có cửa, bà mới có một cái gọi là cái cơ hội đi vào tòa bà đốc đắc cử. Nhưng Tổng thống Trump không cần thắng tiểu bang Pennsylvania với 19 cử tri đoàn ở đó, nhưng mà ông có những cái đường gọi là những cái tiểu bang khác cộng lại cũng bằng cái số đó hoặc là hơn số đó. Cho nên ông Trump có lợi điểm là ông có nhiều cái đường và nhiều đường để tiến vào tòa bạch đốc hơn. Thì nếu cũng không có thắng được cái tiểu bang Pennsylvania, nhưng mà khi mà đài truyền hình, đặc biệt là đài AP đó, Associated Press, đã coi cái tiểu bang Pennsylvania cho Tổng thống Trump, thì cả tức là những người ủng hộ Tổng thống Trump là hô hào ăn mừng liền,
đi ngủ luôn
lúc đó. Không, tức là biết là mình thắng rồi. Và cho nên đó, cho nên bên kia thì họ biết họ thua, bởi vì cái tiểu bang đó mà. Và khi xin được nói luôn cái tiểu bang Pennsylvania, và có hai tiểu bang nữa là Michigan và Wisconsin. Wisconsin, Michigan, Pennsylvania là ba tiểu bang mà thường thường gọi là thành trì của đảng Dân Chủ, gọi là The Rust Belt State, còn được gọi mà theo đảng Dân Chủ gọi là The Blue Wall State, là cái đó, thành trì Blue Wall đó. Thì đảng Dân Chủ là màu xanh, đảng Cộng Hòa là màu đỏ. Nhưng mà năm nay Tổng thống Trump đã thắng rất là vẻ vang ở ba cái tiểu bang đó, Wisconsin, Michigan. Sáng nay mới giành, Tổng thống Trump mới được cái số lá phiếu cuối cùng. Michigan, 15 cử tri đoàn ở đó, cũng về ông luôn. Và tối hôm qua Pennsylvania, cho nên thành trì gọi là The Blue Wall, cái đường màu xanh đó, nó sẽ đã biến thành màu đỏ, gọi là The Red Wall, là cái bức tường màu đỏ, vì Tổng thống Trump đã giành thắng lợi ở ba cái tiểu bang đó.
Dạ vâng. 713-664-8002, 713-664-8002. Bây giờ nhìn lại thì thấy là lãnh đạo của đảng Dân Chủ đổ bao nhiêu trăm triệu vô ba cái tiểu bang này mà thất bại ba chỗ hết.
Rất nhiều tiền, thưa quý vị, thưa luật sư Tom. Vài trăm triệu là chuyện rất là nhỏ. Khi bà Harris lên, được đưa lên á, thì ngày hôm sau đó là bà có 500 triệu vào trong cái nhà băng quỹ của cái campaign của bà. Và tính đến giờ phút mà đến cái ngày bầu cử là bà có trên 1.1 tỷ. Thưa quý vị, 1.1 tỷ. Vâng, chúng tôi thấy có một người trên đằng dây đang gọi. Xin quý vị lên tiếng ạ.
Hello, dạ tôi phải không ạ?
Dạ mời ông ạ.
Dạ, chào luật sư và bác sĩ. Tôi có một cái ý như thế này. Chiến thắng của Tổng thống Donald Trump chuyện này, đó là một cái chiến thắng của lòng dân, tẩy trời. Thì cho dù đảng Dân Chủ họ đem bao nhiêu người ra, kể cả những người như là ông cựu Tổng thống Lincoln, Obama, rồi tất cả những cái gì mà tinh hoa của nước Mỹ, của đảng Dân Chủ họ đều tung ra.
Yeah.
Nhưng mà cuối cùng thì thua cái lòng dân.
Dạ đúng.
Cái thứ hai là tôi nói ra đảng Cộng Hòa chúng ta cũng không nên chủ quan, bởi vì cái đảng Dân Chủ, cái biểu tượng của nó còn lừa.
Yeah.
Thì nó đã lừa người dân chúng ta 4 năm nay rồi. Yeah. Do đó mà tôi mong muốn rằng những người ở trong cái đảng Cộng Hòa cần phải tỉnh táo để mà xây dựng một cái đảng của mình nó lớn mạnh, để mà cho cái đảng con lừa đó nó không có lợi dụng cái sự ngu mị của những người mà theo họ. Dạ, tôi xin hết.
Dạ, cảm ơn anh. Vâng, nói trở lại đây, khi chúng tôi nói là bà Harris trong cái quỹ mà gọi là campaign của bà nó có đến hơn 1.1 tỷ, thưa quý vị, tỷ chứ không phải triệu đâu ạ. Nhưng so với đó thì Tổng thống Trump không có được con số đó. Thì đi campaign đó, thì chúng ta cần rất nhiều tiền, thưa quý vị, thưa luật sư Thông. Bởi vì một cái quảng cáo mà 30 second đôi khi có lên 2 đến 2-3 triệu cho các đài truyền hình, truyền thanh, báo chí. Nhưng mà cho nên cần cũng rất nhiều tiền. Nhưng mà như vị vừa rồi nói đó, thì cái kết quả này cũng do lòng dân. Vâng, mặc dù là bên Đảng Dân Chủ có rất nhiều tiền mà đưa ra những quảng cáo vu khống những cái gì đó. Vâng, chúng tôi muốn nhận đường dây của quý vị ngay bây giờ. Xin quý vị lên tiếng.
Hello.
Dạ.
Tôi tên Hoàng. Chào hai vị trên đài.
Chào ông, mời ông ạ.
Dạ, xin mời ông ạ, cứ nói nè.
Hôm nay cũng hồi họp, bây giờ cũng đồng là cũng vui. Thì cũng thấy là tương lai những cái vật đã sẵn đến chân bao nhiêu. Đó nội, đó ngoại, mình thấy cũng ok. Thì mình nghĩ là mai mốt là giá cả này, đồ vật chất này kia, đồ xăng dầu có thể rẻ được rồi, thì mình cũng có thể theo được tiền.
Dạ.
Chỉ như vậy. Cái phương hướng, những cái định hướng của tổng thống Trump là thấy mình cũng có thể là sáng sủa hơn 4 năm vừa qua.
Dạ.
Thì cũng chúc mừng cho đảng cộng hòa, thì cũng chia vui cùng tất cả quý vị trên internet.
Dạ, chắc chắn sẽ khá hơn thưa ông, bởi vì với chính sách đường lối của Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa thì nó là đối nghịch lại với những đường lối chính sách của Đảng Dân Chủ. Thì 4 năm vừa qua dưới sự cầm quyền của Đảng Dân Chủ thì quý vị đã thấy rồi, nền kinh tế đi xuống, lạm phát thì tăng trưởng và biên giới quốc phòng thì lại mở rộng ra. Thì đó là những cái gì mà nó gọi là trái ngược với những cái đường lối chính sách của Đảng Cộng Hòa. Thì Tổng thống Trump đã hứa là với, và ông còn trong cái nhiệm kỳ tới này, nên nhiệm kỳ thứ hai cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của ông, và ông sẽ hứa rằng ông sẽ nỗ lực hết mình và cho đến hơi thở cuối cùng đó, ông trong cái bài diễn văn tối hôm qua thì ông xin được tạm dừng, là ông sẽ hứa là ông sẽ làm cho nước Mỹ hùng mạnh lên, giàu lên và an toàn hơn, và đưa nước Mỹ vào một cái thời điểm gọi là thời vàng son huy hoàng đó quý vị, mà quý vị và con cháu quý vị xứng đáng để được tận hưởng.
Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp ạ. Dạ vâng, dạ trước khi tôi mời anh bạn nhỏ radio xuống nha, đảo về mời anh ạ.
Thôi chào, chào hai anh.
Chào
anh có ý kiến gì như thế này. Thứ nhất là Mr. Trump, em công nhận là ông ta giỏi hơn bên đảng kia. Cái thứ hai, anh có nghĩ là phía sau Mr. Trump có một thế lực ở hay không? Theo em nghĩ có một thế lực nào đó, người ta đã control hai đảng.
Đằng sau Trump á, đằng sau Tổng thống Trump á thưa anh.
Cá nhân tôi công nhận là Mr. Trump giỏi, xét về phương diện với bà Harris giỏi, nhưng anh có nghĩ phía sau Mr. Trump có một người nào đó hay không, có một thế lực nào đó không, có một nhóm người nào đó là để giống như là để cân bằng hai bên không, anh có nghĩ như vậy hay không? Đó là ý kiến của tôi thôi. Tôi đi nào giờ tôi thấy có nhiều người chỉ cho là bên đảng Dân Chủ là có một thế lực này nọ, nhưng chưa có ai đặt là bên đảng Cộng Hòa có thế lực hay không.
Khoan hãy cúp. Tại vì anh hỏi câu đó trước khi mời bác sĩ Văn Thành có ý kiến, thì theo anh nghĩ có thế lực nào không?
Thế tôi nghĩ có.
Thế lực nào?
Tại vì như thế này, khi mà Mr. Trump đã thua 4 năm về trước, thì người ta đã có kế hoạch cho 4 năm quay lại. Theo tôi nghĩ, riêng cá nhân tôi là tôi nghĩ như vậy. Nếu mà trước khi Mr. Trump vô cái dòng chính á, thì không thấy nào vô được, cũng phải có sự bàn thảo gì đó người ta mới đưa Mr. Trump ra lần đầu tiên. Thì theo cá nhân của tôi nghĩ có một cái lực thế lực,
anh
một
nói...
thế lực đó sẽ control hai đảng, chứ không phải là một hai bên là hai thế lực.
Đối với tôi đó cái thế lực mà nói đó, thế lực ngầm và bên Dân Chủ thì có. Còn mà nó gọi là cả một the machine đó thưa anh, là một cái quần máy luôn. Mà chúng tôi có thể cam đoan nói với anh rằng á, thế lực đó là ai? Là ông Obama này, khi mà ông đã rời tòa Bạch Ốc rồi mà ông ở lại Washington DC, là ông đã có mục đích rồi, đứng đằng sau để điều khiển những người. Ngay cả ông đã điều khiển ông Biden, và bây giờ tối hôm qua đó, đáng lẽ ra bà Harris sẽ là có thể là công nhận thua lúc đó vào ngoài Tổng thống Trump để chúc mừng, nhưng mà bà nói là xin quý vị ủng hộ cho tôi đi về đi. Dạ, trong mấy trăm ngàn người ngồi đó đứng đó để chuẩn bị cho bà đọc diễn văn, không biết là diễn văn thua hay là diễn văn thắng, nhưng mà đó là cho một cái phụ tá của bà ra nói là xin quý vị cứ về nhà ngủ, ngày mai tôi sẽ nói chuyện sau. Đó là cho bên đến bây giờ những cái người gọi là những nhà mà gọi là những chính trị gia nổi tiếng hoặc là những luật sư nổi tiếng ở nước Mỹ, họ cũng nói bà Harris không có một cái tài lãnh đạo. Nếu biết mình thua rồi thì lúc đó bà, nếu mà bà có tài lãnh đạo giỏi đó thì bà đã gọi điện chúc mừng, chứ không phải là để cho ủng hộ của mình về nhà, những người ủng hộ mình về nhà rồi ngày mai 4-5 giờ chiều này đó, mới bắt đầu mới chúc mừng với lời mà nói đó. Còn bên ông Trump, tôi nghĩ thế lực của ông Trump là gì, là lòng dân. Thế lực của ông Trump là cử tri của dân, những người đảng Cộng Hòa, những người mà ủng hộ đường lối chính sách của ông. Ông Trump là một nhà kinh tế, nhà gọi là thương mại, nhà không phải là một chính gia hoặc là chính trị gia hoặc là lỗi lạc hoặc là chính trị gia chuyên nghiệp. Thưa anh, có thể ông không có kinh nghiệm ở chính trường, nhưng mà ông là một gọi là thương gia rất là giỏi, ông đã làm ông tỷ phú. Cho nên tôi không tin là bên phía Cộng Hòa có một cái guồng máy giống như mà tôi nghĩ là bên Dân Chủ. Đó.
Dạ, cảm ơn ông Trần.
Đó là ý kiến của tôi, và tôi điều đó tôi sẽ 100% nói cho anh biết như vậy, bởi vì anh nghĩ là bên đảng Cộng Hòa thế thực là như thế nào, là những người đảng viên của đảng, trong đảng, cái đó không phải là thế lực. Thế lực ngầm mà khi mà luật sư Thom nói deep state đó, là nó một cái guồng máy, nó dễ sợ lắm anh.
Ok, bác sĩ Văn Thành, cho Thom hỏi.
Tôi đã công nhận là Mr. Trump, tôi là ủng hộ Mr. Trump, thì tôi thấy Mr. Trump rất là giỏi, nhưng theo cái cá nhân tôi nghĩ á, là có một thế lực, cái control, kể cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa là nằm trong một cái thế lực đó. Anh hiểu ý tôi nói không? Chứ không phải là
thế lực, không phải không có ông Trump, ông có cố vấn bên nào cũng có cố vấn cả.
Cảm ơn anh nhiều, chúc sức khỏe ha.
Dạ rồi, cảm ơn
anh khoan hãy cúp.
Không sao đâu.
Dạ, ok. Cảm ơn anh đã góp ý kiến. Nhưng đó không phải lần đầu tiên tôi nghe một người một cái gọi là theory, dù đó có thể là conspiracy theory, nhưng cũng nên bàn về chuyện đó. 713-664-8002. Dạ, mời thí giả nghe cái tiếp ạ.
Dạ, tôi xin quay lại để phản biện với cái anh hồi nãy anh nói, ông Trump ông có một cái thế lực rất là lớn. Đó là thế lực ở trên trời, là Thiên Chúa đã bảo vệ ông trong những cái ngày mà ông bị ám sát. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thế lực của người dân là tối thượng nhất, không có một cái thế lực nào lớn mạnh hơn cái thế lực của người dân. Còn những thế lực như Obama, Clinton đều là những cái sự dối trá lừa Mỹ. Dạ, tôi xin hết.
Dạ, tôi cũng nói với ông là thế lực đó là những cái cử tri, những người dân đó thưa ông, cho ủng hộ cho Tổng thống Trump. Đó là thế lực mà thúc đẩy ông ra. Đó, ông đã từng nói là ông là tỷ phú giàu có, ông có thể là bỏ nhiều thì giờ nằm trên bãi biển cát dài đẹp. Ông có những cái biệt thự lâu đài rất là đẹp, ông không cần phải ra như thế này, nhưng mà với và ông muốn cứu vãn đất nước này, đó là lý do mà ông muốn ra. Và thế lực thúc đẩy, thế lực dùng cái chữ thế lực ở đây là cái gọi là the people's will, cái force, thì cái đó là cũng tốt thôi. Người dân muốn ông ra bởi vì thấy ông có khả năng, có tài lãnh đạo thì họ đưa ra. Họ mình cũng đưa một cái người nào mà ra để mà có tài lãnh đạo chứ, nếu mà đưa ra mà một vị mà để tranh cử làm tổng thống mà không có tài cán thì quý vị là đưa ra làm gì, quý vị hại đất nước này chứ đâu phải. Cho nên khi mà chúng ta nói vui mừng và cả thế giới tự do họ vui mừng, và cả nước Mỹ, công dân nước Mỹ họ vui mừng, mà những người đã đi bỏ phiếu cho ông Trump họ vui mừng khi họ lá phiếu của họ bầu cho đúng người, thì đó là một sự vui mừng. Chúng tôi xin nói thẳng là chúng tôi không có che giấu được cái sự vui mừng của chúng tôi, của tôi. Tối hôm qua chúng tôi, luật sư Thom và quý vị biết, chúng tôi thức đến 4 khi mà nghe thắng rồi, chúng tôi là muốn nghe đến chót. Và sau khi mà nghe Tổng thống Trump đọc cái bài diễn văn đó rồi, chúng tôi 4 năm giờ tháng mới bắt đầu mới gọi là đi ngủ. Bởi vì thật sự chúng tôi không cần ngủ tối hôm qua, bởi vì vui mừng quá thưa quý vị.
Dạ, tôi mời thí giả nghe cái tiếp ạ. Dạ, vâng, 713-664-8002, mời thí giả lên tiếng ạ.
Anh Thành nói thật sự ra nói những cái điều mà nói là... cái này là tất cả của người dân. Tôi nghĩ đây Donald Trump thì thật sự ra nếu mà nói một tỷ phú thì thật sự cũng chưa đúng đó. Tỷ phú gì mà tối ngày khai bankruptcy
không?
Thứ nhất để cho tôi nói hết đi anh Thành.
Mời anh.
Anh Hoàng phải không ạ? Tôi biết cái giọng của anh có thể bất cứ gì, nhưng với giọng của anh tôi biết rồi, Anh là một người theo đảng Dân Chủ và anh đã bỏ cho bà Kamala Harris. Tôi biết anh chỉ có được là bôi xấu Tổng thống Trump mà thôi. Tôi biết hết, chứ không phải là không. Và anh đưa ra những cái lập luận của anh, lý do anh không bầu cho bà, cho ông Tổng thống Trump là bởi vì ông làm ăn với Việt Nam Cộng sản. Nó quá trời ơi anh ơi, những cái tùy cái lý do gọi là lý do không có gọi là thuyết phục của anh đó, nó ai cũng biết thưa anh. Còn cái nói người dân ủng hộ tôi, nó khi nói là nói đa số, dĩ nhiên là những người như anh thì anh ủng hộ cho Dân Chủ, những người như chúng tôi, những người có những lập trường đường lối chính sách theo Đảng Cộng Hòa thì chúng tôi lại ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa, ứng cử viên Đảng Hòa, điều đó là điều rồi, hai bên đều có lập trường, hai bên đều có hết. Nhưng mà anh không thể nào mà anh, bởi bà Harris, anh có biết là những người bây giờ họ nói những nhà mà gọi là chính trị gia lỗi là, hoặc những nhà bình luận gia lỗi là họ nói rằng bà Harris không thể thắng khi mà bà ra tranh cử và chỉ có biết tối ngày chỉ biết nói xấu vu khống Tổng thống Trump mà thôi. Nếu mà chỉ không có đưa ra một cái đường lối, một chính sách nào hết thì bà sẽ thất bại. Đúng như vậy, bà không được, khi hỏi bà có một cái 4 năm vừa rồi bà làm được cái gì và bây giờ ông Trump làm cái gì thì bà bắt chước, gọi là copycat, bắt chước ông Trump, giống như ông Trump vi điển hình. Chúng tôi nói cái gì là đều có sự thật. Điển hình, ông Trump nói là no tax on tips. Một tuần sau bà thấy bà muốn lấy phiếu ở Nevada, những người
cảm ơn bác sĩ Thành đấy.
Bà lại copy cái đó, không có một lập trường của mình, không có một cái tiêu chính của mình mà cứ là đi nói xấu ông Trump, vu khống ông Trump là Hitler, làm fascist, những gì mà anh Hoàng gọi vào từ trước đến nay cả năm rồi và 4 năm trước tôi còn đồ nhớ hết, trí nhớ của tôi rất tốt thưa anh Hoàng. Vâng, xin okay. Cảm ơn anh.
Cảm ơn bác sĩ Hoàng Kim Thành. Bởi vì ở Mỹ này nó hay như vậy nè, là
và chính hôm qua anh đã gọi vào trong cái một cái đài khác, và thường đó khi mà người thua cuộc họ gọi là racist in defeat, tức là cũng chứ mà anh không có một lời nào chúc mừng mà anh lại cứ nói là ông Trump không giỏi, bởi vì cái đó nó thừa quá, không có cần phải khen là giỏi hay dở. Nhưng mà khi chúng ta thắng thì cha nó thắng, chúng ta thua thì thừa nhận như vậy. Và bây giờ cái những cái gọi là những cái lời mà anh gọi vào đó tôi thấy trong cái nó chứa đựng đầy cái gọi là chua cay cay đắng lắm. Và tôi biết hết, nhưng mà xin lỗi anh.
Cảm ơn bác sĩ Đoàn Kim Thành. Nhưng cái hay của nước Mỹ này đó là hai bên đều có cơ hội nêu lên. Mời anh tiếp tục.
Anh Thành à, bây giờ anh mời tôi, anh đây, anh luật sư mời tôi lên để tôi nói chuyện, chứ không phải là anh là nghĩ giả. Tôi chỉ phản biện lại những cái gì bạn nói thôi.
Nói
thì tôi công nhận bây giờ thua là thua, thua thì thằng thắng thì làm vua, mà thua thì làm giặc, chứ không phải thắng để làm vua, thắng để làm vua mà thua để đi kiện, cái đó là điều không có hợp lý chút nào.
Đó là bây giờ anh
nhìn vào người ta coi,
đó là anh vu khống đó nha,
người ta thua người ta im lặng để người ta chấp nhận cái sự thua. Hôm nay anh có thể nhìn coi ông Biden, ông gọi điện thoại cho ông Donald Trump, ông mời ông Donald Trump vào tòa bạch đó, ông mong muốn có cái dịp mà để đến dự cái buổi tiệc và để tuyên thệ của ông Donald Trump, cái sự hào hiệp của người ta như thế nào.
Tôi đồng ý, tôi chưa nói, nhưng mà hôm nay chúng ta mời lên đây để nói, tức là thì quý vị có thể, tức là cái đầu tiên chúc mừng hay là gì, chứ bây giờ không có phải là cái giai đoạn cái đời, lúc mà còn phải nói bên này bên kia. Bây giờ tôi không có nói xấu tôi, bên này không có vu khống, và tôi rất
ông
thật
suốt từ lấy giờ tất cả tôi
chưa bao giờ
là an toàn là nói một cái điều mà phải nói là phản biện, giống như một cái người phải nói là
tôi Donald nói ra sự thật,
nói dối mà nói dối không có cái không biết ngược miệng, thì bây giờ anh mời người ta lên phản biện. Tôi nói là đáng lý, anh nói là đáng lý ông Donald Trump là một cái người có thể nằm bãi cát này nọ kia whatever anh nói
đó,
nhưng mà cái
nói
đó nó không có đúng. Nó không có đúng là một đúng với một cái người tham quyền cố vị.
Tôi nói ông, tôi không nói ông. Ông Trump, ông đã từng nói như vậy. Chứ không phải là tôi muốn nói gì về thì nói. Nhưng mà cái đó không có, chuyện đó nhỏ nhặt lắm thưa ông. nhé. Bây giờ xin mời một vị đường dây kế tiếp.
Không, mời anh tiếp tục nói cho hết
anh là bác, anh thấy không, cái người mà nói đuối lý á.
Tôi là không bao giờ đuối lý. Tôi xin lỗi anh nhé.
Anh
Hoàng là một cái người mà tôi biết.
Tôi chùm có làm ăn với cộng sản không? Có ký kết một cái hợp đồng 1.5 tỷ với lại cộng sản không? Có không? Bây giờ anh xác định với mọi người đi.
Tôi không biết
cái
gì đó.
Cái đó là cái nào?
Tôi không cần biết điều đó
nhé. Bản thân của anh trốn từ cộng sản anh đi ra. Anh vì cộng sản hay là bây giờ anh ủng hộ cho một cái người mà chuẩn bị mà đi ủng hộ với lại cái chế độ của cộng sản, thì theo anh có làm lại ngược lại với lương tâm không?
Dạ.
Yeah, okay. Có đúng không? Thành ra giờ tôi nói đây nè, Donald Trump thắng ngày hôm nay không phải là Donald Trump tài giỏi. Donald Trump thắng ngày hôm nay bởi vì trong cái thời gian vừa qua, cái Biden và Kamala họ dính vào trong cái vụ mà COVID. Thế giới, tất cả thế giới đều vì suy sụp, kinh tế khó khăn.
Yeah.
Ông kém may mắn. Còn Donald Trump hôm nay thật sự không có phải tài giỏi. Người ta giữa hai cái, người ta muốn chọn một cái nào mà người ta mong muốn. 2016, nước Mỹ đã, người dân Mỹ đã sai lầm khi chọn Donald Trump. Để 2020, người ta đã sửa sai cái điều đó. Và bây giờ 2024, người ta không còn một cái chọn lựa nào khác, người ta phải chọn lựa Donald Trump để mà lên thay thế.
Đó là cái
nếu
chọn lựa
mà
của
anh
người ta.
Là người tị nạn cộng sản mà anh bầu cho một cái người mà làm ăn với cộng sản thì anh là gì? Anh cũng là cộng sản.
Những cái vị lãnh đạo thế của nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ không phải làm ăn riêng tư của họ. Nếu mà họ bán nước lấy corruption giống như ông Biden, laptop và những cái gì đó đã có bằng chứng cụ thể đó. Mà tôi nhớ không lầm 4 năm về trước ông nói, khi tôi hỏi ông nếu mà Hunter laptop mà có sự thật thì anh như thế nào? Anh còn có nhớ những câu trả lời của anh hay không? Tôi nhớ rừng từng chữ mà anh nói. Cho nên á, anh nói ông Trump là làm ăn với cộng sản. Bất cứ tổng thống nào của nước Mỹ vẫn phải làm ăn với tất cả những người trên thế giới. Đó cho lợi ích của đất nước quốc gia của nó, của mình. Ông Trump không phải là tổng thống Việt Nam Cộng Hòa như ông nói nhé. Ông phải hiểu được điều đó. Nếu ông nói tổng thống Trump là tổng thống nguyên thủ quốc gia của đất nước Hoa Kỳ đó. Nếu mà anh nói là anh biết nhiều nhé, tôi xin nói. Và hôm nay tôi chưa bao giờ nói ông Trump giỏi hay là gì cả. Anh chỉ nói bởi vì tôi nhớ hôm qua anh gọi, hoặc là sáng nay ở trên anh gọi vào một cái đài khác và tôi cũng theo dõi, và anh cũng nói exactly, anh nói giống đúc, gọi là không có sai cái nã. Anh tối ngày là anh vội anh viết để anh gọi là anh nói như vậy, tôi biết hết chứ không phải không. Nhưng mà không sao, đó là cái quyền tự do của anh. Nhưng mà anh đừng có nói là anh, tôi nói những con số này là con số trên đài nó ra và tôi đọc được, tôi tường thuật lại. Nãy giờ tôi chưa bao giờ nói là ông Trump giỏi cho nên ông thắng cả, cho nên ông nói sai về cái vấn đề đó. Đó là lý do tôi phản biệt lại cái câu nói đó đó.
Dạ,
còn bất cứ người nào, tổng thống nào lên, ông Obama, ông Biden cũng làm cộng với cộng sản, với China cả, và vào Việt Nam cũng phải như vậy. Cho cái đó anh nói anh bởi vì thật sự ra mệnh dạng dân chủ, những người ủng hộ dân chủ họ không có một cái lý do nào, không có một cái lý do để thuyết phục, bởi vì họ ghét cay ghét đắng những người ứng người cử viên của Đảng Cộng Hòa, và thậm chí ghét cay ghét đắng ông Trump từ 4 năm về trước, 8 năm về trước đó. Cho nên họ lấy lý do này lý do cả nọ, chứ không phải là anh đến giờ chót rồi á anh nói là bởi vì ông Trump là ký một cái hợp đồng với cộng sản à, rồi anh lại nói Biden, anh có chưa biết là ông Biden là lấy bao nhiêu trăm triệu của bên Trung Cộng, tại sao ông nói gì đó?
Nhưng mà
chúng ta hôm nay không có nói về vấn đề đó. Bầu cử, người dân đã đi bầu và họ đã đi có tiếng, cái vote của họ đã nói rồi thì kết quả đã có rồi. Chúng ta không có lặp lại nữa những cái giá là bên này bên kia. Chúng ta sẽ phân tích tại sao bên này thua, tại sao bên này thắng. Đó là những cái đài truyền hình ở đây hoặc là báo chí truyền hình họ cũng phân tích tại sao vấn đề nào người cử tri họ bầu kỳ này không phải là phá thai. Đảng Dân Chủ chỉ nói về phá thai là số 1 bởi vì họ nghĩ đó là cái điểm tốt của họ, gọi là điểm yếu, không phải là không phải yếu điểm của họ thì họ nói. họ biết rằng bên đó họ muốn lấy phiếu của người phụ nữ thì họ cứ tập trung vào việc phá thai.
Mà dạ vâng, cảm ơn bác sĩ.
Lúc đó kinh tế Hoa Kỳ lạm phát thì đó là người dân họ bỏ phiếu năm nay là vì kinh tế 4 năm vừa rồi quá tồi tệ và cái biên giới nó mở rộng ra cho những người dân nhập cư bất hợp pháp. Đó là lý do tại sao họ bầu cho ông Trump.
Mời thế nhận nhận cho tiếp ạ.
Hello, dạ. Tôi đồng ý sĩ Nhất Nguyên đây, anh Hoàng Kim Thành.
Dạ, mời Nguyên.
À, tôi bởi vì anh Hoàng Kim Thành với lại luật sư Thông Đồng Hoàng là người ở trên đài, thành ra cũng khó nói, tôi là một người dân, tôi gọi vô để tôi phản biện với các anh Hoàng kia. Anh Hoàng kia, cái thứ nhất là anh Hoàng kia là cho rằng ông Trump là một người tỷ phú trốn thuế. Anh có cái đầu để suy nghĩ không, để khi anh nghĩ rằng ông Trump là một tỷ phú trốn thuế. Bởi vì các anh á, các anh theo đảng Dân Chủ, các anh bị cái đảng Dân Chủ nó lừa bịp, nó tẩy não, nó nói ông Trump thế này thế kia rồi các anh không có suy nghĩ. Cái thứ hai, các anh nói ông Trump là mang với Cộng sản. Và trước đây, tôi nhớ trước đây khi ông Trump đang còn làm tổng thống á, thì ông có qua thăm Cộng sản, với thăm Việt Nam với tư cách là tổng thống, ông cầm cái lá cờ Cộng sản. Thì người ta nói là ông vẫy cờ Cộng sản. Đó là một cái đường lối ngoại giao của một người tổng thống. Cái thứ nhì nữa, khi ông đầu tư xây dựng khách sạn hay sân golf mà theo tôi đọc được ở trên mạng á, đó là một cái con đường, đó là một những cái chương trình làm ăn rất là nhỏ của ông, mình không có bàn vô. Nhưng tôi nói với anh, tôi nói với tất cả người dân đây, khi một cái công ty của ông Trump mình làm xây sân golf hay khách sạn ở Việt Nam, nó không có hại kinh khủng bằng ngay cả chính quyền Biden đã đưa Việt Nam vô cái chiến coi như là đối tác toàn diện. Quý vị biết tại sao đảng Dân Chủ là ai mà thời Clinton đã mở cửa cho Tàu, đã mở chắp đôi cánh cho Trung Quốc trỗi dậy và có thể đè bẹp nước Mỹ cho đến ngày hôm nay. Và chính quyền của ông Biden đã đưa chính quyền Cộng sản Việt Nam vô diện đối tác toàn diện là bắt tay. Nó còn kinh khủng gấp triệu lần một cái công ty nhỏ của ông Trump làm việc. Thì thành ra chúng ta làm gì chúng ta phải nhìn cái lớn, cái vĩ đại chứ không phải nhìn cái nhỏ nhặt. Cái thứ ba nữa chúng tôi muốn nói với các bạn rằng chúng ta bây giờ là những người mà đi bầu, cầm cái lá phiếu đi bầu, chúng ta là công dân Mỹ. Thì chúng ta bầu cho một con người vì chính sách của nước Mỹ. Tôi xin lỗi anh Hoàng, tôi không biết anh Hoàng đó là ai, nhưng mà tôi, tất cả những người chống Cộng sản, tất cả những người đấu tranh cho nhân quyền ở cái thành phố Houston này, tôi chưa biết mặt anh tới anh gặp tôi đi. Anh có làm việc, anh có hoạt động như tôi trong mấy chục năm qua chưa? Các anh không làm được, anh chỉ ngầu đó vỗ, la lối lên và các anh không có một hành động gì. Các anh chỉ là một cái dạng NATO thôi, no action talk only, ok? Các anh làm được gì? Cá nhân tôi, trong nguyên sĩ Nhất Nguyên, tôi có tên tuổi và có nhà thuốc ở trên đường Bell Lai và tôi đã hoạt động mấy chục năm trước đây rồi. Thành ra cái chuyện mà các anh chụp mũ cho anh Hoàng Kim Thành là anh ông Trump làm ăn với Cộng sản rồi anh bầu cho ông Trump thì anh là Cộng sản. Đó là một cái lối chụp mũ rất là ấu trĩ và tôi khuyên các bạn, việc gì ra việc đó, đừng đem chụp mũ Cộng sản vô những người khác, cái chuyện đó nó không có đơn giản đâu. Tôi có thể không phải là tôi binh vực cho anh Thành, mà tôi mong những người theo đảng Dân Chủ đừng nhìn vô những cái tiểu tiết đó để cho rằng ông Trump làm ăn với Cộng sản. Cái làm ăn với Cộng sản nó còn kinh khủng, bây giờ hai quốc gia nó khác nhau rồi, cái chuyện đó mình không bằng tới. Mình bầu cho một người tổng thống là để đưa kinh tế đất nước đi lên, chứ không phải bầu cho một người mà cổ suý cho vấn đề. Cái cả một người tổng thống mà chỉ biết là phá thai và phá đến tháng thứ 9 và phá đến khi sinh ra cũng phá, đó là cái tội giết người. Và một người tổng thống còn gọi là tổng tư lệnh quân đội sẽ làm gì nếu mà trong 4 năm vừa rồi, quý vị biết anh Thành đã phân tích rất là nhiều về chiến tranh ở Nga, Ukraine, của Hamas, của Israel và tiền của chúng ta đổ đi ra ngoài biết bao nhiêu. Thì chính ông Trump, thời ông Trump đã đưa kinh tế phát triển như thế nào, đất nước, cả thế giới hòa bình như thế nào. Chúng ta bầu cho một người tổng thống, chúng ta không quan tâm người đó là đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, trắng hay đen, vàng hay nâu, mà chúng ta quan tâm giữa hai người, người nào có chính sách tốt hơn để đưa đất nước này phát triển và đưa cái tương lai của chúng ta và con em chúng ta và đất nước Mỹ này phát triển. Cái đó là chúng ta mới nói, chứ chúng ta không nên nói những cái...
Vâng, cảm ơn anh Nhất Nguyên. Thưa quý vị, thưa tất cả quý vị, người dân cử tri Hoa Kỳ, thưa quý vị, họ rất sáng suốt khi chọn. Rồi tôi nói rất thông minh, thưa quý vị. Họ không có một cái gọi là thiện cận có với của một số người. Cho nên khi mà họ đi bầu, mà lá phiếu họ bầu rồi họ chọn ai đó, thì tôi tin tưởng rằng đó là được cái sự chọn lựa gọi là sáng suốt nhất của họ. Cho nên bầu ai thì quý vị đã bầu rồi. quý vị biết. Và chúng ta ở đây bây giờ không còn thì giờ, và không có, đây là không phải là lúc mà để mà phân tách bên này bên kia nữa. Và đây là chúng tôi hôm nay lên đây để nói cái kết quả bầu cử và ai người thắng, ai người thua, và hiện lưỡng viện như thế nào, hạ viện, quốc hội như thế nào, bên thượng nghị sĩ, bên thượng nghị viện và bên hạ viện như thế nào đó. Nhưng mà cũng có một số người là bây giờ là có đã biết kết quả rồi mà vẫn là có những cái gọi là những cái thành kiến hoặc là ghét cay ghét đắng căm thù ông Trump. Người okay. ta đã căm thù mà muốn giết ông Trump hai lần rồi mà vẫn không được. Đó là bởi vì Thượng Đế đã bảo vệ cho ông Trump, không muốn ông Trump bảo vệ cái gọi là cái mạng sống của ông Trump, để ông Trump có một cái cơ hội lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ này, đưa nước Mỹ này ra khỏi gọi là cái những cái tháng ngày đen tối mà 4 năm qua đã dưới cầm quyền của Đảng Dân Chủ. Chúng tôi chỉ nói chung như vậy để quý vị rõ ràng bên nào và bên nào. Và chúng tôi luôn luôn tin tưởng rằng cử tri của người dân là cái lá phiếu của quý vị rất là quan trọng, mà chúng tôi đã nói nhiều lần trước ngày bầu cử. Và bây giờ bầu cử đã xong, kết quả đã có, thì chúng ta phải có những cái chuyện gọi là những kế hoạch kế tiếp. Và để và chúng tôi cũng lúc nào cũng là không có cổ suý cái việc là chia rẽ, và bên nào hai đảng đương nhiên chúng ta cần đa đảng để mà lãnh, rồi để trong một cái xã hội gọi là dân chủ thì đa đảng là tốt hơn là một độc đảng, thưa quý vị.
Cảm ơn bác sĩ Hoàng Kim Thành, cảm ơn tất cả thính giả gọi vô chương trình ngày hôm nay. Dù có nhiều thính giả gọi trên đường dây nhưng rất cảm ơn Nhất Nguyên, cảm ơn anh Hoàng. Hy vọng là ông Hoàng tìm được tới tiệm của anh Nhất Nguyên và anh em uống ly cà phê để bàn thêm chuyện. Nhưng cái đó là cái hay của nước mình, là ai cũng có thể bình luận, tranh luận với nhau được. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Kim Thành, cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình và hẹn gặp trong những chương trình tới.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.